Phaolô Tông Đồ, nơi thư gửi tín hữu Roma chương 15, câu 1 và câu 2 đã khuyên như sau. Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy theo sở thích kẻ khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Trong hoàn cảnh hôm nay, những lời trên có thể được nói cách khác như sau. Sự thành công và hạnh phúc của mỗi người chúng ta hiện tại nơi thành tâm thiện chí muốn giúp cho người khác giải quyết vấn đề của họ, nâng đỡ người khác vượt qua được khó khăn đang gặp phải. Những con người thành đạt và hạnh phúc là những kẻ giải quyết được vấn đề. Một luật sư thành công là kẻ giải quyết được những vấn đề luật pháp. Những bác sĩ giỏi thì giải quyết được những vấn đề về sức khỏe của thể xác. Anh thợ sửa xe thì giải quyết được những vấn đề của chiếc xe. Chúa Giêsu đến trong trần gian để giải quyết vấn đề căn bản nhất của mỗi người và mọi người, vấn đề nô lệ cho tội lỗi. Mỗi người và mọi người đều có vấn đề cần giải quyết, cần được giúp đỡ để giải quyết. Đó là vấn đề những tội lỗi của họ. Họ khao khát được giải thoát, được trở nên tự do, không bị hạn hẹp, không bị đè bẹp dưới gánh nặng của những việc làm xấu mà họ không muốn làm nhưng cứ tiếp tục làm. Chúa đến và mang đến cho mỗi người giải pháp của Chúa. Giải pháp bắt đầu với bước thứ nhất, sự tha thứ. Bước thứ hai, giải quyết cơn đói tinh thần. Chúa mang đến cho họ chính thịt mình và máu thánh Chúa làm của ăn nuôi sống. Ta là bánh hằng sống. Gioan đoạn 6 câu 55. Bước thứ ba, giải quyết bệnh tật thể xác. Chúa dùng quyền năng của mình để chữa lành các bệnh tật. Chúa đi khắp nơi làm điều tốt, chữa lành tất cả những ai bị thần dữ ám hại. Chúa sai các môn đệ ra đi với quyền năng của Ngài để tiếp tục công việc của Chúa qua muôn thế hệ trong dòng lịch sử. Ngày hôm nay, vẫn còn nhiều anh chị em chúng ta bị thần ô uế ám, bị nô lệ cho sự dữ. Và Chúa Giêsu giải thoát họ được tự do. Chúa Giêsu đến trần gian để giải quyết vấn đề và những vấn đề của con người, của mỗi người và của mọi người. Đám đông tuôn đến với Chúa Giêsu để nghe Chúa giảng dạy những mệnh lệnh của Thiên Chúa Cha và học nơi Chúa cách thức đối xử với anh chị em chung quanh. Những người đồ đệ của Chúa trong dòng lịch sử và trong thời đại hôm nay, nếu thực hiện được tinh thần của Chúa Giêsu, trở nên thực sự một Chúa Giêsu khác, thì cũng sẽ được nhiều người đến với họ để được giúp giải quyết vấn đề và những vấn đề mà họ gặp phải. Chúa Giêsu mang đến cho con người sự sống đời đời, niềm vui, sự bình an, sự tha thứ, sự chữa lành bệnh tật tinh thần và thể xác, sự tự do. Mọi đồ đệ của Chúa cũng được mời gọi làm như vậy. Chúng ta hãy thử lập một bảng liệt kê những gì ta đã làm cho anh chị em, và hơn thế nữa, những gì chúng ta có thể làm với những tài năng Chúa ban cho. Chúng ta đang vui vẻ làm điều gì cho anh chị em chung quanh? Ta hãy lưu ý đến chi tiết vui vẻ làm. chúng ta đến trong đời không phải do ngẫu nhiên. Thiên Chúa có chương trình cho riêng mỗi người chúng ta, cả trước khi chúng ta chào đời nữa. Nơi sách tiên tri Giê-rê-mi-a đoạn 1 câu 5, chúng ta đọc được những lời Thiên Chúa mặc khải như sau: trước khi ta tạo thành con trong bụng mẹ, ta đã biết con. Và trước khi con được sinh ra, ta đã thánh hóa con và đặt con làm ngôn sứ cho chư dân. Bất cứ điều gì Thiên Chúa thực hiện là để giải quyết một vấn đề. Mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng là một giải đáp cho một vấn đề. Thiên Chúa muốn thực hiện tương quan tình thương. Chúng ta hãy nghĩ đến điều mà mình có thể mang đến cho anh chị em theo lệnh truyền của Chúa. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa trao cho một công vụ để phục vụ anh chị em, để giúp anh chị em giải quyết vấn đề và những vấn đề họ gặp. Cũng như Môi-se ngày xưa được Thiên Chúa sai đến để giải quyết vấn đề của dân Israel. Chúng ta hãy biến cuộc đời mình thành một giải pháp cho người anh chị em đang gặp khó khăn. Chúng ta hãy mở rộng đôi mắt và con tim để nhìn thấy người anh chị em đang cần đến mình, và cũng để nhìn thấy rõ điều gì mình có thể đóng góp để giải quyết vấn đề được đặt ra. Hãy xây dựng cuộc đời chúng ta quanh sự đóng góp này, như Chúa Giê-xu đã làm như vậy, và đã làm được như vậy trọn vẹn. Chúng ta hãy tâm niệm lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ nơi thư gửi tín hữu Roma: bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy theo sở thích kẻ khác, vì lợi ích của họ và để xây dựng. Lạy Chúa, xin giúp con trở thành kẻ giúp giải quyết vấn đề. Xin hãy ban cho con đôi mắt của Chúa, để con thấy được ai đang cần đến con, và thấy được điều con có thể làm để giúp vào việc giải quyết vấn đề. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã tạo dựng con để trở thành giải pháp cho vấn đề của chính bản thân cũng như của anh chị em chung quanh. Xin cho con biết sống cách tích cực để xây dựng, hơn là tiêu cực, phá hư công việc của Chúa, và cũng là công việc Chúa muốn thực hiện mỗi ngày qua con. Amen.
Chúa là cứu cánh cho con tin tưởng, Chúa là niềm vui con xin tán dương, hoan ca danh Ngài chung tung Ngài muôn nơi chung, Chúa là dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là cứu
độ đấng người đã tấn phong,
muôn lời Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa.